Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 17 tháng 8 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc kỷ niệm 20 năm tông hiến Ex Corde Ecclesiae của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị về các trường đại học công giáo. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Một báo động giả đã khiến cho khách hành hương phải rời khỏi trung tâm hành hương Thánh Mẫu Lộ Đức. Theo phòng báo chí của trung tâm Lộ Đức, hôm Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua, khoảng 30.000 người đã phải di tản khỏi Lộ Đức khi có báo động về bom được cài tại một số nơi ở trung tâm. Ông Pierre Ardias, trưởng phòng báo chí của trung tâm Thánh Mẫu, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng cảnh sát Lộ Đức đã nhận được lời báo động và loan báo rằng bốn trái bom sẽ phát nổ vào lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tuy nhiên, các chuyên viên gỡ mìn đã đến làm việc và không tìm thấy một trái bom nào. Khách hành hương đã trở lại để tham dự cuộc rước kiệu vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày. Hội đồng Hồi giáo Pháp đã mạnh mẽ lên án hành vi mà hội đồng này gọi là nhằm gây hoang mang cho khách hành hương và làm xáo trộn những giây phút cầu nguyện và tĩnh tâm của người công giáo. Hội đồng Hồi giáo Pháp vui mừng vì trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức đã tìm lại được bầu khí an toàn và thanh thản, cũng như gửi đến các tín hữu công giáo những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Tin Havana. Giáo hội công giáo tại Cuba loan báo sẽ có thêm 6 tù nhân chính trị được trả tự do. Hôm 13 tháng 8 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng sắp tới sẽ có 6 tù nhân chính trị được trả tự do và lên đường đi Madrid, Tây Ban Nha. Trong 52 tù nhân chính trị mà chính phủ Cộng sản Cuba hứa trả tự do, đã có 20 người được phóng thích và đã lên đường đi lưu vong. 6 tù nhân chính trị nói trên là những người đã bị kết án từ 12 đến 20 năm tù hồi năm 2003. Tổng cộng có tất cả 75 người bị giam tù vì những hoạt động mà chính phủ Cuba gọi là chống lại chế độ Castro. Tất cả đều được Hội Ân xá Quốc tế xem như những tù nhân lương tâm. Theo những người bất đồng chính kiến tại Cuba, hiện chế độ Cộng sản tại nước này vẫn còn giam giữ hàng trăm người bị xem như những lính đánh thuê của Hoa Kỳ. Hôm 1 tháng 8 vừa qua, trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội, tướng Raúl Castro, người lên kế vị anh mình trong chức vụ chủ tịch nước hồi năm 2006, đã tố cáo những người chống đối rằng họ phạm tội ác vì phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ và chính sách cấm vận và khuynh đảo của họ. Ông cảnh cáo rằng, việc trả tự do cho một số tù nhân chính trị không có nghĩa là Cuba sẽ không trừng phạt những kẻ thù của Tổ quốc. Phần lớn những tù nhân chính trị được trả tự do từ tháng 7 vừa qua đều xin tị nạn tại Tây Ban Nha cùng với gia đình của họ. Riêng ông Ariel Sickler, người bị bán thân bất toại trong tù và được trả tự do dạo tháng 6 vừa qua, đã lên đường đi Hoa Kỳ. Nhưng gia đình ông vẫn còn ở lại Cuba. Trong 6 người sắp được trả tự do, có 3 ký giả hoạt động cho các tờ báo chui của những người bất đồng chính kiến và 2 người là thành viên của phong trào giải phóng Kitô. Một người khác là ông Marcelo Cano, một bác sĩ đã từng cộng tác với Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Cuba. Tin Brussels, Bỉ. Luật sư của Tòa Tổng giám mục Bruxelles Malines lên án những cuộc bố ráp của cảnh sát Bỉ tại trụ sở của giáo hội nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng 6 vừa qua, trong cuộc điều tra về những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục Bỉ, cảnh sát nước này đã thực hiện một cuộc bố ráp thô bạo tại trụ sở của Hội đồng giám mục, cũng như nhà thờ chính tòa Bruxelles và nhiều nơi khác trong Tổng giáo phận Bruxelles Malines. Hôm 13 tháng 8 vừa qua, ông Fernand Gellner, luật sư của Tòa Tổng Giám mục và của Đức Hồng Y Daniels, đã gọi cuộc bố ráp này là một hành động bất hợp pháp. Trong một cuộc họp báo, luật sư Gellner nói rằng các cuộc bố ráp đã vượt quá lệnh của thẩm phán. Chính Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ tình liên đới với các đức giám mục Bỉ và lên án phương cách hành động đáng phiền trách của cảnh sát Bỉ. Tin Manila, các đức giám mục Phi Luật Tân cảnh báo về những đe dọa của Hồi giáo tại đảo Mindanao, miền nam nước này. Mới đây, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã đe dọa mở một cuộc tấn công quân sự tại miền nam Phi Luật Tân. Phản ứng trước lời đe dọa, một vị giám mục trong vùng là Đức cha Jose Colin Bagaforo cho biết, sở dĩ Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đưa ra lời đe dọa trên đây là bởi vì các cuộc thương lượng với chính phủ đã bị đình hoãn. Tân Tổng thống Phi Luật Tân, ông Benigno Aquino, đã hứa mở lại các cuộc thương thuyết sau tháng chay Ramadan của Hồi giáo. Đức cha Bagaforo nhấn mạnh, hai bên cần phải ngồi lại và thương lượng với nhau. Được biết, từ nhiều năm qua, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã không ngừng tranh đấu cho miền nam Phi Luật Tân được tự trị. Đức cha Bagaforo cảnh cáo rằng những lời đe dọa công khai của Mặt trận Hồi giáo có thể khiến cho các tín hữu Kitô trong vùng phải vũ trang, và như vậy, cảnh nồi da sáo thịt là điều khó tránh khỏi. Tin Athens, Hy Lạp. Hy Lạp hoan nghênh việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép cử hành phụng vụ tại một tu viện chính thống. Hôm Chủ nhật 15 tháng 8, Thủ tướng Hy Lạp ông George Papandreou đã hoan nghênh việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép cử hành thánh lễ tại một tu viện chính thống. Thủ tướng Hy Lạp nói rằng, việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép cử hành một thánh lễ tại tu viện chính thống ở Sumela là một dấu hiệu cho thấy có sự xích lại gần nhau giữa hai nước. Thủ tướng Papandreou tuyên bố rằng, lần đầu tiên kể từ 88 năm nay, một thánh lễ được cử hành trong tu viện nói trên là một biến cố lịch sử và quan trọng, nói lên tinh thần hợp tác và hòa bình giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua, báo chí tại Hy Lạp đã dành nhiều trang để tường thuật về thánh lễ tại tu viện Sumela do Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất chủ sự. Tu viện Sumela là một trung tâm thánh mẫu quan trọng của các tín hữu chính thống. Người Hy Lạp đã đến lập nghiệp xung quanh biển chết từ nhiều thế kỷ nay. Nhưng kể từ năm 1923, tu viện này đã không được phép cử hành phụng vụ cho dân chúng. Sau một cuộc chiến giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, những người Hy Lạp đã bị đuổi ra khỏi vùng và đi tị nạn tại Nga. Được biết dạo tháng 5 vừa qua, Bộ Du lịch và Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép cử hành thánh lễ mỗi năm một lần vào ngày 15 tháng 8. Đây là một cử chỉ thiện chí của Thổ Nhĩ Kỳ khi đệ đơn gia nhập vào Liên Âu, bởi vì một trong những điều kiện tổ chức này đòi hỏi là nước này phải tôn trọng các quyền của các tôn giáo thiểu số. Tin Washington, Hoa Kỳ quan ngại về cuộc bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Iran. Vào giữa tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã bày tỏ quan ngại về cách thức Iran đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này. Bà Clinton bày tỏ quan ngại như trên sau khi Iran kết án 20 năm tù 7 tín đồ của cộng đồng Baha'i. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng, Hoa Kỳ rất quan ngại về việc chính phủ Iran bách hại các tín đồ Baha'i và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại các bất công và kêu gọi chính phủ Iran hãy tôn trọng các quyền căn bản của mọi người công dân phù hợp với những nghĩa vụ quốc tế của mình. Hôm Chủ nhật tuần trước, 7 thành viên của cộng đồng Baha'i, trong đó có 2 phụ nữ, đã bị kết án 20 năm tù. Họ đã bị bắt giữ hồi năm 2008 vì bị tố cáo có những hoạt động tà giáo và làm gián điệp cho Israel. Theo các viên chức của cộng đồng Baha'i, cộng đồng này hiện có trên 7 triệu tín đồ rải rác trên khắp thế giới. Riêng tại Iran, đạo Baha'i đã xuất hiện vào thế kỷ 19 và hiện có khoảng 300.000 tín đồ. tin Kuala Lumpur, Malaysia. Tòa án Malaysia kết án các thủ phạm phóng hỏa thiêu đốt các nhà thờ Kitô giáo tại nước này. Hôm 13 tháng 8 vừa qua, hai anh em thủ phạm đốt phá các nhà thờ Kitô giáo đã bị kết án 5 năm tù. Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng Giêng vừa qua, hai thanh niên Hồi giáo cực đoan đã đốt phá một ngôi nhà thờ tại vùng ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Khi tuyên án hai anh em Raja Ibrahim, thẩm phán Komathi Supiat nói rằng họ đã làm nhục đất nước. Kể từ đầu năm nay, sau khi Bộ Tư pháp Malaysia cho phép tờ báo Công giáo được sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa trong các ấn bản bằng tiếng Malay, người ta tính có đến hàng chục vụ xâm phạm các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Dưới nhiều áp lực của chính phủ, quyết định này sau đó bị đình chỉ vì đã tạo ra sự phẫn nộ nơi một số nhóm Hồi giáo vốn xem từ Allah là sở hữu của Hồi giáo. Hồi giáo là quốc giáo tại Malaysia, 60% dân số nước này theo đạo Hồi. Các tín hữu Kitô chiếm khoảng 10%, phần lớn tập trung tại miền Bắc đảo Borneo. Tin Beirut, Liban. Một bộ phim truyền hình của Iran về Chúa Giê-xu đã bị cấm chiếu tại Liban. Hôm 13 tháng 8 vừa qua, một nguồn tin từ Cục An ninh Liban cho biết một bộ phim truyền hình về cuộc đời Chúa Giê-xu do Iran thực hiện đã được trình chiếu trên một số đài truyền hình tại Liban nhân dịp tháng chay Ramadan của người Hồi giáo và đã bị cấm chiếu sau khi có nhiều phản đối từ các tín hữu Kitô tại nước này. Một nhân viên Cục An ninh Liban nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, sở này đã yêu cầu hai đài truyền hình tại Liban ngưng chiếu cuốn phim trong tháng Ramadan. Với tựa đề Đấng Thiên Sai, cuốn phim trình bày cái nhìn của Hồi giáo về Chúa Giê-xu được Cộng hòa Iran thực hiện hồi năm 2008. Cuốn phim đã được cho lồng tiếng Ả Rập và phổ biến trong tháng chay Ramadan trên một số đài truyền hình Liban. Đức cha Bekara Al-Rai, Tổng giám mục Maronite Liban, đã yêu cầu cho ngưng trình chiếu cuốn phim vì có nội dung chối bỏ những nền tảng của Kitô giáo. Đối với Kitô giáo, Chúa Giê-xu chính là con Thiên Chúa, đấng đã chết trên thập giá, sống lại và lên trời. Nhưng đối với người Hồi giáo, Chúa Giê-xu chỉ là một trong các tiên tri và đã lên trời ngay lúc sinh thời. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN hồi năm 2008, khi cuốn phim vừa được cho trình chiếu, người thực hiện cuốn phim là ông Nader Talebzadeh nói rằng, Kinh Koran nói rất nhiều về Đức Giê-xu cũng như mẹ Ngài, Đức Maria, nhưng không bao giờ nhìn nhận Ngài là con Thiên Chúa. Ngài là một tiên tri và chưa từng bị đóng đinh, nhưng có một người khác đã chịu đóng đinh thế cho Ngài. Trong cuốn phim mà ông thực hiện, chính Giuđa, một trong 12 tông đồ, đã chịu đóng đinh thay cho Chúa Giê-xu. Tin Roma. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo Bắc Phi hành hương kính nhớ Thánh Augustino. Một nhóm tín hữu Kitô và Hồi giáo từ các nước Algeria, Maroc và Pháp sẽ lên đường hành hương theo dấu chân của Thánh Augustino. Theo chương trình, đoàn hành hương sẽ đến Milano và Pavia, là nơi mà hài cốt của vị thánh người Bắc Phi này đang an nghỉ. Đây là lần đầu tiên các tín hữu Kitô Bắc Phi tổ chức một cuộc hành hương như thế. Theo dự trù, vào ngày 28 tháng 8 tới đây, đoàn hành hương sẽ đến Milano, Bắc Ý, là nơi mà Thánh Augustino đã được Thánh Ambrosio rửa tội vào năm 387. Sau đó, họ sẽ đến Pavia và nhà thờ Thánh Pietro Incendoro, là nơi đang cất giữ di hài của Thánh Nhân, được giáo hội kính nhớ vào ngày 28 tháng 8 tới đây. Trong nhóm hành hương, có 17 người gốc Bắc Phi, 14 người Hồi giáo trở lại Kitô giáo và 2 người dự tòng. Ngoài ra, cũng có một chủng sinh tương lai. Một trong những ước nguyện của nhóm hành hương là, người Hồi giáo nào đã lắng nghe tiếng gọi của Chúa Giê-xu sẽ không bị cấm gia nhập vào giáo hội. Sở dĩ có ước nguyện này là vì đã xảy ra nhiều sự kiện tại Algeria và Pháp là nơi có nhiều người Hồi giáo muốn chịu phép rửa, nhưng bị các linh mục và giám mục ngăn cản vì sợ những hậu quả có thể xảy ra. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc kỷ niệm 20 năm tông hiến Ex Corde Ecclesiae của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị về các trường đại học công giáo do Hoàng Minh trình bày.
Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua là ngày kỷ niệm đúng 20 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành tông huấn Ex Corde Ecclesiae, trong đó Ngài đưa ra các chỉ đạo về hoạt động của các trường đại học công giáo trên khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNS Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Zeno Krocholewski, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, khẳng định rằng, chỉ có đại học công giáo nào giữ được bản sắc của mình mới có tương lai. Theo Ngài, nếu một đại học công giáo đánh mất bản sắc của mình, nó cũng sẽ giống như bất cứ đại học nào khác. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, có hai động lực khiến Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết tông huấn Ex Corde Ecclesiae. Động lực đầu tiên là tầm quan trọng mà Ngài gắn cho đại học công giáo. Đức Thánh Cha đã giải thích động lực này ở cuối tài liệu. Động lực thứ hai là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thấy cần phải thiết lập quy chế xác định bản chất và sứ mệnh của các đại học công giáo. Đức Hồng Y Krocholewski khẳng định rằng văn kiện đã đạt được nhiều kết quả lớn lao. Kể từ năm 1990, sau khi tông hiến được công bố, đã có rất nhiều đại học được thành lập theo tôn chỉ và mục đích được đề ra trong tông hiến. Theo Đức Hồng Y Krocholewski, đại học công giáo nào bảo tồn bản sắc của mình như được vạch ra trong tông hiến sẽ có tương lai và đóng góp cho thiện ích của xã hội, khi tạo ra cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và đẩy mạnh sự tiến bộ. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các trường đại học công giáo nào vẫn còn trung thành với bản sắc của mình, Ngài nói rằng, nếu đánh mất bản sắc thì trường đại học công giáo cũng sẽ như mọi đại học khác mà thôi. Đức Hồng Y cho biết bộ của Ngài đã nhận được nhiều than phiền từ những người đã từng theo học tại các trường đại học công giáo. Họ nói rằng nền giáo dục hiện nay tại một số trường đại học công giáo không còn phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Họ cho rằng tự nhận là một trường công giáo nhưng không cống hiến một nền giáo dục công giáo là giả hình và lừa dối. Đức Hồng Y Krocholewski giải thích rằng tông hiến Ex Corde Ecclesiae không đòi hỏi một cuộc cải tổ vĩ đại, đứng trước trào lưu, tháo thứ và duy tương đối hiện nay. Văn kiện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ đòi hỏi đại học công giáo bình vực chân lý và là chân lý khách quan. Ngài nhìn nhận rằng trên toàn thế giới không có một trường đại học công giáo mẫu mực nào cả. Theo Ngài, các trường đại học công giáo không nên so sánh với nhau, mà chỉ cần quay trở về với những hướng dẫn của tông hiến. Chính trong tông hiến này mà mô hình của một trường đại học công giáo lý tưởng được vạch ra. Được hỏi về cái nhìn của Đức Đương Kim Giáo Hoàng về nền giáo dục công giáo hiện nay, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo nói rằng Đức Benedicto là một người rất hăng say cổ võ các đại học công giáo. Ngài vui mừng khi thấy đại học công giáo được tiến bộ và bảo toàn bản sắc của mình. Đức Thánh Cha không ngừng cổ võ tiếp tục chiến đấu cho trường đại học công giáo. Nhắc đến con số, trên 250 đại học công giáo đã được thành lập dưới thời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo nói rằng, cho hiểu biết thế nào là một đại học công giáo, nhiều đại học đã đưa ra tôn chỉ và đường hướng hoạt động ngay từ lúc được thành lập. Các trường đại học công giáo mới được thành lập tại Phi Châu và tại các nước cựu Cộng sản là những thí dụ điển hình. Đức Hồng Y Krocholewski nói, tôi nghĩ rằng nhiều đại học cũng dựa trên tài liệu này đã củng cố bản sắc của mình. được hỏi về một số thách đố mà các đại học công giáo phải đối diện khi áp dụng các quy tắc được đề ra trong tông huyến Escode Ecclesiae, chẳng hạn như phải bảo đảm rằng các giáo sư thần học luôn tuân thủ giáo huấn của giáo hội. Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo trả lời rằng, đây là một vấn đề phương pháp luận như trong bất cứ lĩnh vực nghiên cứu nào. Ngài giải thích rằng, để làm một nhà thần học, cần phải tin kinh thánh và thánh truyền, cũng như phải hiệp thông với quyền giáo huấn của giáo hội. Tự cho mình quan trọng hơn quyền giáo huấn của giáo hội là một thái độ liều lĩnh. Về đòi hỏi phải trung thành với bản sắc công giáo, ngay cả với các giáo sư ngoài công giáo, Đức Hồng Y Krocholeski khẳng định rằng tất cả mọi giáo sư trong các trường đại học công giáo đều có trách nhiệm đối với giáo hội cũng như đối với khoa học và thế giới. Ngài nói, trong đại học công giáo, người không công giáo cũng có quyền giảng dạy, nhưng họ buộc phải tôn trọng bản sắc công giáo. Suy nghĩ về áp dụng tông huyến Escode Ecclesiae trong bối cảnh ngày nay, người đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo cho rằng văn kiện vẫn còn giá trị cho mọi nơi. Đây là một văn kiện đã và đang mang lại sức sống cho các đại học công giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Những ông vua con trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Xã hội nào cũng có hiện tượng những ông vua con, các bà chúa nhỏ trong gia đình. Trong xã hội tiêu thụ, hiện tượng lại càng rõ nét hơn. Do sự thừa mứa các tiện nghi vật chất, những ông vua con và bà chúa nhỏ ngày càng nhiều và càng đòi hỏi nhiều hơn. Cùng với xã hội tiêu thụ, lỗ hổng đạo đức lại càng gia tăng hiện tượng này. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ liên hệ đến một số nhỏ gia đình. Hơn nữa, cho đến nay, chưa có một cuộc nghiên cứu nào đã được thực hiện để nắm chắc tỷ lệ, những nguyên nhân, cũng như hệ lụy của vấn đề. Nhưng ngoài các chuyên gia về giáo dục và tâm lý, nhiều người cũng đã bắt đầu quan tâm về hiện tượng này. Nhưng những ông vua con và bà chúa nhỏ đó là ai? Tại sao có hiện tượng ấy? Giáo sư Pháp Didier Fleur, giám đốc của một học viện về tâm lý trị liệu tại Pháp, cho biết, từ vài năm nay, càng lúc càng có nhiều bậc phụ huynh đến xin cố vấn về vấn đề này. Ông nói như sau. Các bậc cha mẹ mang con cái đến gặp tôi, thường là vì lý do học kém ở trường học. Nhưng một khi loại bỏ lý do tâm lý, tôi nhận thấy rằng trong 90% trường hợp, đây là một vấn đề giáo dục. Khi đặt những câu hỏi về cuộc sống trong gia đình, tôi nhận thấy rằng những đứa trẻ có vấn đề là những đứa trẻ đã từng làm mưa làm gió trong gia đình và không thể ghép mình vào kỷ luật của nhà trường. Đứa trẻ càng lớn thì càng tỏ rõ uy quyền của nó, và nhất là khi cha mẹ càng từ bỏ quyền bính của mình trong gia đình. Thật ra, ở đâu và thời nào cũng thế. Không thể dạy dỗ một đứa trẻ mà không thiết lập luật lệ, không đặt ra rào cản, không đưa ra những cấm đoán. Lý do thật đơn giản. Một khi đã quen muốn gì được nấy, cuối cùng đứa trẻ sẽ không chấp nhận bất cứ một sự khước từ nào của cha mẹ. Trong giáo dục, cần phải khước từ và nói không, bởi vì chính khi trải qua thử thách mà con người mới ý thức được rằng mình không thể làm được mọi sự và muốn gì làm nấy. Từ thái độ vị kỷ thái quá, đứa trẻ cũng sẽ có khuynh hướng không muốn chấp nhận người khác. Nhưng chính khi chấp nhận người khác mà con người mới nên người. Bước vào tuổi thiếu niên, nhiều đứa trẻ có thể trở nên bạo động hay có tâm lý bệnh hoạn chỉ vì thực tế không diễn ra theo ý muốn của chúng. Thật ra, chính những đứa trẻ ấy mới là những người không muốn chấp nhận thực tế của cuộc sống. Theo các chuyên gia, đằng sau cách cư xử của con cái, vấn đề cần được đặt ra chính là cách cư xử của cha mẹ. Nhiều bậc phụ huynh tỏ ra hoàn toàn bất lực trước sự hư hỏng của con cái. Nhiều người tỏ ra vô trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái. Nhiều người không dám thực thi quyền bính với con cái. Tất cả những giải thích được các chuyên gia đưa ra đều giống nhau. Một chuyên gia tâm lý nói như sau. Ngày nay, con cái được mong đợi, được ước mơ, nhưng người ta chỉ muốn thấy nụ cười của chúng, chứ không muốn chấp nhận các cuộc xung đột. Theo chuyên gia tâm lý này, cha mẹ cần phải luôn luôn biết nói không với con cái. Giáo dục thiết yếu là phải biết đặt ra những giới hạn, những hàng rào, và nếu cần có biện pháp chế tài, nếu những hàng rào ấy bị vượt qua. Giáo dục cũng có nghĩa là phải chịu đựng tiếng khóc, cơn giận của đứa con mà không sợ chúng không còn yêu thương mình nữa. Cuối cùng, giáo dục là cần phải phân biệt, gạn lọc giữa những nhu cầu thiết thực và những ham muốn tiêu thụ hay những thú vui nhất thời của đứa con. Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục là cha mẹ cần ý thức rằng mỗi đứa con là một nhân vị. Nói đến nhân vị là nói đến đòi hỏi phải tôn trọng. Nói đến nhân vị là nói đến tương quan liên vị. Nói cách khác, nơi đứa trẻ có nhu cầu liên lạc, mà ngôn ngữ là yếu tố nền tảng nhất. Đứa trẻ hiểu điều người khác nói, do đó, ngôn ngữ có một chỗ đứng quan trọng trong giáo dục. Chính qua ngôn ngữ mà phát sinh nhu cầu đối thoại. Do đó, đối thoại là phương thế quan trọng trong giáo dục. Không thể giáo dục mà không lắng nghe con cái. Tuy nhiên, dù là một nhân vị, đứa trẻ vẫn chưa là một người trưởng thành. Chính vì nhiều bậc phụ huynh không ý thức được thực tế này, cho nên mới có hiện tượng những ông vua con và bà chúa nhỏ trong gia đình. Họ cư xử với con cái như những người trưởng thành. Họ để cho con cái tự quyết định và cư xử như những người trưởng thành. Xã hội Tây Phương ngày càng tiến bộ về dân chủ. Ý thức về dân chủ lớn mạnh trong xã hội cũng ảnh hưởng đến cuộc sống và các sinh hoạt trong gia đình. Sự biến chuyển của phong hóa trong xã hội cũng gia tăng ý thức về sự bình đẳng trong gia đình. Đây là một điểm son của nền văn hóa hiện đại. Tuy nhiên, ý thức về dân chủ và bình đẳng cũng làm nảy sinh nhiều ngộ nhận. Nhiều bậc phụ huynh tại các nước Tây Phương để mặc cho con cái muốn làm gì thì làm, mặc dù cách suy nghĩ và cư xử của chúng chưa hoàn toàn được trưởng thành. Trái lại, trong một xã hội thiếu dân chủ, chính những kẻ phủ nhận hay tước đoạt mọi thứ quyền cơ bản nhất của kẻ khác là để cho con cái mình hoành hành như những ông vua con và bà chúa nhỏ. Hiện tượng đua đòi, trong tiêu xài hay đua xe giữa đường phố đông người chắc chắn chỉ có nơi con cái của giới thượng lưu, tức những kẻ có quyền và có tiền trong chế độ mà thôi. Nhưng dù là những kẻ có quyền thế hay bậc thứ dân, đã có ý thức về bổn phận giáo dục con cái. Cha mẹ nào cũng cần phải thực thi quyền lính đối với con cái. Trong cụ thể, luật lệ, rào cản, cấm đoán, sửa phạt. Nói tóm lại, kỷ luật là điều không thể thiếu được trong giáo dục. Lời dạy của người xưa, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư, vẫn luôn có giá trị. Câu nói ấy không những nhắc nhở cho con cái về sự cần thiết phải vâng lời cha mẹ, mà còn ngụ ý về nghĩa vụ phải giáo dục con cái của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp với anh em: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Anh chị em thân mến! Ngày xưa, các môn đệ Đức Giêsu đã từng băn khoăn thắc mắc: ai sẽ là người được cứu? Và theo quan niệm thời ấy, số người được cứu thì rất ít. Câu hỏi này phát xuất từ một quan niệm về Thiên Chúa. Người ta cho rằng Thiên Chúa là đấng nghiêm khắc, luôn đưa ra những đòi hỏi rất cao, và người nào không thực hiện được những yêu cầu ấy thì sẽ không được cứu thoát. Người ta cũng nghĩ rằng, ơn cứu độ là do những cố gắng lập công của con người. Ai thực hiện đầy đủ những tiêu chuẩn do lề luật quy định, người ấy sẽ được cứu thoát. Trước câu hỏi này, chỉ có một giải đáp duy nhất, đó là Giê-xu, có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Nhờ người, với người và trong người, mọi kẻ tin đều được cứu thoát. Đây chính là điều mà Đức Giê-xu đã nỗ lực bày tỏ trong suốt cuộc đời của người. Rao giảng, chữa lành, làm phép lạ, vân vân, tất cả đều cho thấy rằng người ta phải tin vào người, phải nhờ vào người mới được cứu thoát. Nhưng đó lại là điều mà người Do Thái không muốn chấp nhận. Họ không tin Đức Giê-xu là con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến để loan báo tin mừng cứu độ. Họ mong chờ đấng cứu thế, nhưng họ không nghĩ rằng vị ấy chính là Đức Giê-xu. Họ muốn được cứu thoát, nhưng lại không chấp nhận Đức Giê-xu. Trong khi đó, Đức Giê-xu đã nhiều lần cảnh cáo, nếu không tin vào người, họ chẳng được cứu. Nếu không đi qua cửa là Đức Giê-xu, họ sẽ chẳng vào được nước Thiên Chúa. Câu hỏi tưởng chừng rất xưa ấy, ngày nay vẫn còn được nhắc lại. Vẫn có nhiều người của thời đại này cứ băn khoăn thắc mắc về con số những người được cứu, những người được lên thiên đàng. Họ nghĩ ra nhiều điều, thoạt nghe có vẻ đúng đắn, nhưng xét kỹ thì không phù hợp với tinh thần tin mừng. Nói cách khác, vẫn có nhiều người quan niệm về Thiên Chúa theo những suy nghĩ cũ kỹ, không dám sống thực với Thiên Chúa. Họ tính toán từng hành vi, từng suy nghĩ, không phải để yêu mến Thiên Chúa hơn, nhưng chỉ là để thực hiện những chỉ tiêu mà họ đề ra và nghĩ rằng những điều đó đem lại cho họ ơn cứu độ. Bởi đó, để trả lời cho câu hỏi này, hay hơn nữa, chẳng nên đặt vấn đề như thế này làm gì. Điều quan trọng là phải gắn bó với Đức Giê-xu và bước đi theo người. Đức Giê-xu đã đi trên con đường hẹp, đã chịu đau khổ, người ta cũng phải làm như vậy nếu muốn được cứu. Thiên Chúa không đưa ra những chỉ tiêu để rồi lấy đó mà xét đoán con người. Chỉ tiêu duy nhất, nếu có thể gọi như thế, đó chính là lòng yêu mến, là bước đi theo Đức Giê-xu với tất cả nỗ lực của mình. Như thế, vấn đề không phải là xem có bao nhiêu người được cứu, nhưng là ai dám bước qua cửa hẹp. Ai dám đi theo Đức Giê-xu, bỏ lại tất cả, chấp nhận làm môn đệ của người cách vô điều kiện. Ở đây, cửa hẹp không phải là một cách thức thi tuyển nhằm loại bớt một số người dựa theo một số tiêu chuẩn đạo đức. Người ta sẽ không phải chỉ đi qua cửa hẹp một lần trong đời, nhưng là suốt cả cuộc đời của mình. Người ta không thi tuyển vào nước Thiên Chúa để rồi sau đó không bao giờ phải thi lại. Đó là cả một hành trình dài, hành trình của tình yêu. Người ta sẽ phải thường xuyên theo dõi xem mình có đi đúng đường hay không, có đi theo Đức Giê-xu hay đã đi ra ngoài con đường do người hướng dẫn. Cửa hẹp mở ra một con đường, và con đường đó dẫn tới nước trời. Người ta phải đem tất cả nỗ lực ra để sống, để đi trên con đường đó. Cũng chẳng cần phải chen lấn xô đẩy nhau, vì mỗi người có cánh cửa của mình. Và cánh cửa ấy luôn mở rộng. Người ta cũng chẳng phải cứ đứng ngoài cửa mà gõ, nhưng là có can đảm bước qua hay không. Muốn như thế, người ta sẽ phải vứt bỏ những thứ cồng kềnh, những thứ gì cản trở để có thể đi qua cửa ấy. Đúng thế, đến với Đức Giê-xu, đi với người, có nghĩa là bước đi trên con đường thập giá, chấp nhận thân phận của người tôi tớ, của người môn đệ của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã không đi con đường nào khác, mà chính qua thập giá, người đã đem ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại. Một điều an ủi cho con người là, trên hành trình đó, họ có Đức Giê-xu là người hướng dẫn, là bạn đồng hành, là người nâng đỡ. Người Kitô hữu không tự mình xoay sở, không cô đơn, nhưng có Đức Giê-xu cùng đi với họ. Chính người sẽ đưa ra những chỉ dẫn cần thiết trong những chặng đường khác nhau. Tuy vậy, đó không phải là nẻo đường dễ dàng, không phải là con đường trơn tru bằng phẳng. Qua cửa hẹp, đã cần có cố gắng, đi trên đường lại cần có sức mạnh hơn. Những người lười biếng sẽ chẳng được vào nước trời. Chỉ những ai đem hết sức mình để đi theo Đức Giê-xu thì mới được tham dự vinh quang của người. Phải chăng một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến trước mặt Chúa và thưa người rằng, chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Chúng ta lấy làm tự hào về những việc đạo đức của mình, và chúng ta tin chắc rằng mình sẽ được ở chỗ nhất trong nước trời. Thế nhưng, câu trả lời không phải như chúng ta mong đợi. Tôi không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta. Đang khi chúng ta nghĩ rằng mình sẽ chiếm được địa vị cao, thì lại có những người ở khắp mặt đất, từ đông sang tây, được mời vào dự tiệc, còn chúng ta lại bị gạt ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Như Đức Giê-xu đang trên đường lên Jerusalem để chịu khổ hình, người Kitô hữu cũng lên đường tiến về quê trời. Trước khi phục sinh trong vinh quang, Đức Kitô đã trải qua con đường đau khổ. Cũng vậy, trước khi đạt tới vinh quang vĩnh cửu, người Kitô hữu phải sẵn lòng chấp nhận những vất vả, những khó khăn của cuộc hành trình. Và như đã nói, cuộc hành trình đó là đi theo Đức Kitô, tiếp nối con đường người đã đi. Bởi đó, niềm tự hào của người Kitô hữu là mình đã đi theo Đức Kitô, gắn bó với người, bỏ lại tất cả mọi sự, cả những gì đáng yêu quý nhất để yêu mến người. Tất cả những việc làm, dù rất đạo đức của con người, nếu không có lòng yêu mến, cũng trở thành vô giá trị, bởi vì họ chỉ làm những việc đó theo ý mình, chứ không phải vì Đức Kitô. Chúng ta cứ tưởng rằng mình đã chắc ăn khi làm điều này, điều nọ. Nhưng không, đó không phải là tiêu chuẩn để dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Tiêu chuẩn duy nhất là lòng yêu mến đối với Đức Kitô, là tin vào người, là phó thác cho người. Điều này hẳn phải làm cho chúng ta thay đổi cách sống, thay đổi cách quan niệm của chúng ta. Theo Đức Kitô không còn phải là tin vào mình, nhưng là phó thác vào người, để người hướng dẫn, hiệp thông với người trong tình yêu sâu xa. Như vậy, đi theo Đức Kitô, chúng ta sẽ phải ra khỏi những an toàn của mình, phải phá đổ những giá trị sai lầm mà xưa nay chúng ta vẫn tin tưởng. Và một khi đã bước qua cửa hẹp, chúng ta bước vào đời sống mới với nhiều điều kỳ diệu và cũng đầy khó khăn. Nhưng lúc ấy, không còn ai là kẻ đến trước hay đến sau, không còn có những ưu tiên, những đặc ân, nhưng là hiệp thông, là tiến bước, là tin tưởng. Nước trời được dành cho những người mạnh, những người can đảm. Những người khơi khơi, sống tà tà, chắc chắn không thể vào được nước trời. Chỉ có những người dám liều, dám sống, dám vượt qua. Cửa hẹp, nhưng vẫn mở rộng, vẫn đủ chỗ cho mọi người đi qua. Người ta không phải băn khoăn mình có nằm trong số được cứu hay không, nhưng điều ưu tư là mình đã thực sự đi theo Đức Kitô hay không. Bước qua cửa hẹp, tin tưởng, yêu mến và đi theo. Đó là lời mời gọi mà Đức Giê-xu gửi đến mọi người tín hữu Kitô chúng ta. Thế nên, người tín hữu không thể dựa trên bất cứ điều gì để từ chối lời mời gọi ấy. Tất cả mọi người, dù là ai đi chăng nữa, dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải đứng vào vạch xuất phát, vượt qua cửa hẹp và đăng trình với Đức Giê-xu. Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ đi trên đường mà không lo ngại, vì có Ngài trợ giúp. Hạnh phúc thay kẻ sống không quanh co, không sợ hãi, đi trên đường của Ngài mà không có ý định quay trở lại. Hạnh phúc thay kẻ lên đường mà không hỏi tại sao và theo đuổi những dự định của mình cho đến cùng. Và hạnh phúc thay kẻ biết ngồi bên chân Ngài, yên lặng và lắng nghe, nhưng tâm hồn luôn bừng cháy tình yêu. Amen.
Chúa công minh tâm trí địa cầu, Ngài chính chừng xem thương chư dân. Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam, đến dự tiệc, dự tiệc trong lương Thiên Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Francisca là một cô bé thuộc nhóm thiện nguyện trong một giáo xứ nọ. Vào những ngày cuối tuần, em thường cùng với các bạn đến thăm và giúp đỡ các trẻ em mù, câm điếc tại trường nội trú do các tu sĩ dòng thánh Francisco thành Assisi coi sóc. Trong số các trẻ em bị tật nguyền, Francisca có cảm tình đặc biệt với một em bé mù cùng lứa tuổi, tên là Maria. Maria không bị mù từ lúc chào đời, nhưng bị mù năm lên năm tuổi vì một tai nạn và vô phương cứu chữa. Thảm cảnh mù lòa sau những năm sáng mắt quả là nỗi đau khổ vô tận đối với em. Vì thế, Francisca luôn tìm mọi cách tỏ tình thương để an ủi cô bạn. Vào dịp lễ sinh nhật của Maria, Francisca xin phép ba mẹ đưa bạn về nhà để chung vui với gia đình. Francisca còn nài nỉ xin mẹ mua cho một con búp bê thật đẹp làm quà cho bạn. Thoạt đầu, mẹ em khuyên Francisca hãy chọn một món quà khác, bởi vì cô bạn sẽ không thể nào trông thấy vẻ đẹp của con búp bê được. Tuy nhiên, Francisca nhất quyết xin mẹ mua cho cô bạn con búp bê thật đẹp. Francisca còn quả quyết với mẹ rằng, mẹ chỉ cần mua cho con búp bê thôi, rồi em sẽ có cách để cho cô bạn trông thấy con búp bê đẹp như thế nào. Thế là mẹ của Francisca cũng phải đành lòng chiều con. Ngày mong chờ đã đến, Francisca cùng cha mẹ đi đón bạn về nhà chơi. Đến lúc tặng quà cho bạn, bà mẹ của Francisca để ý xem con bà sẽ làm gì. Francisca đến ngồi gần bên cô bạn, đặt con búp bê vào trong tay bạn, rồi vừa cầm tay của bạn vừa nói. Này Maria ơi, đây là mái tóc của con búp bê. Có cảm thấy mái tóc nó mềm mại không? Màu đen mướt óng ả nữa. Đây là gương mặt dễ thương của con búp bê. Trông nó thật hiền ghê vậy. Đây là hai bàn tay của búp bê, bé nhỏ như búp măng rất xinh đẹp. Cứ như thế, Francisca kiên nhẫn vừa mô tả tỉ mỉ từng phần thân thể của con búp bê, vừa để cho cô bạn được dịp sờ tới và cảm nghiệm được những gì Francisca đang nói với bạn. Sau cùng, Maria ẵm con búp bê vào lòng, đưa mặt con búp bê áp vào má và vui vẻ nói: Francisca ơi, con búp bê chị tặng cho em thật là tuyệt đẹp. Nghe vậy, cặp mắt Francisca càng sáng lên và cảm thấy vô cùng sung sướng, vì đã làm cho bạn như nhìn thấy con búp bê với cặp mắt của mình vậy. Maria ở lại thêm mấy ngày cuối tuần bên cạnh Francisca. Francisca dẫn bạn đi chơi, nói chuyện thân mật với bạn, và nhất là làm cho bạn cảm nghiệm được ánh sáng và hơi ấm tình thương đang chiếu sáng trong tâm hồn của em. Kính thưa quý vị và các bạn, bé Maria đã nhìn thấy vẻ đẹp của con búp bê, không phải với cặp mắt mù lòa của em, nhưng là với ánh sáng tình thương trong cặp mắt của cô bạn Francisca. Quả thế, tình thương có sức mạnh thật lạ thường. Tất cả đời sống của Chúa Giêsu chính là chứng tá tỏ tường, là hiện thân tình thương của Thiên Chúa Cha. Chính Ngài đã kén chọn các môn đệ và còn tiếp tục mời gọi các tín hữu qua mọi thời đại trở nên chứng nhân tình thương của Ngài nữa. Là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng được sai đến giữa lòng xã hội để trở nên dấu hiệu cụ thể và sống động về tình thương vô điều kiện của Chúa. Chúng ta sẽ được đánh giá trước hết bằng việc làm và cách sống hơn là bằng lời nói của chúng ta. Khi người ta có thể nói rằng, hãy nhìn xem các môn đệ của Chúa Giêsu thương yêu nhau biết bao. Đó là lúc mắt họ được nhìn thấy ánh sáng của tin mừng về nước trời mà Chúa Giêsu đã rao giảng và đang được cụ thể hóa ngay trong cuộc sống của chúng ta. Để rồi họ cũng sẽ được thu hút đến gần Chúa Kitô hơn, như sức mạnh của nam châm thu hút vụn sắt vậy. Thế nhưng chúng ta có thể hỏi, làm thế nào để trở nên chứng tá Chúa Kitô? Trong phúc âm, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách phải làm chứng tá về Ngài như thế nào. Trong mọi sự, Ngài luôn chọn thánh ý của Thiên Chúa Cha như lương thực của đời sống, và luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Vì thế, trong bữa tiệc ly, khi tông đồ Philippe nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Quý vị và các bạn thân mến, thật vậy, sống giữa xã hội bị xâu xé vì hận thù, ghen ghét, vì tranh giành quyền lợi và địa vị. Vinh dự và sứ mệnh của người tín hữu là trở nên dấu hiệu sống động của tình yêu. Tình yêu phá đổ những hàng rào chia rẽ của hận thù. Tình yêu lấp đầy những hố sâu và hàn gắn những rạn nứt của ghen ghét. Tình yêu chữa lành và hun nóng những vết thương lòng vì thiếu tình thương. Thật là hạnh phúc cho những ai biết sống chứng tá của tình thương, biết nhìn đời, nhìn mọi sự việc và biết nhìn mỗi người sống gần với cặp mắt của tình yêu thương. Biết nhìn với cặp mắt của tình thương không hẳn là chối bỏ những điều tiêu cực, cũng không phải là phủ nhận hậu quả của sự thiếu vắng tình thương, nhưng là biết khắc phục hận thù bằng tình thương, biết cho đi tình thương thay vì mong đợi được yêu thương, và cũng không để cho mình bị điều kiện hóa bởi sự ác, để rồi phải sống trong sự buồn thảm, lạnh lẽo của thảm cảnh thiếu tình thương. Lạy Chúa Giêsu là hiện thân tình thương của Thiên Chúa Cha. Xin Chúa nhóm lên trong tâm hồn chúng con khát vọng duy nhất là được thúc đẩy bởi tình yêu Chúa trong mọi sự. Ước chi tất cả đời sống chúng con là chứng tá sống động để thông truyền ánh sáng và hơi ấm tình thương Chúa cho những người còn ở trong tối tăm của hận thù, vì chưa được ánh sáng và hơi nóng của tình thương Chúa chiếu soi. Amen.
Lạy Ngài, Ngài biết thân con gian trần, lầm than yêu đuối, chỉ vì đức tin thiếu nương tựa Ngài. Xin thương mở mắt u tối, dần dắt con đi nẻo chính giữa đời, chỉ tin nơi Chúa, chỉ yêu có Ngài, chỉ theo mình Ngài bình minh cứu độ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.